Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Tìm kiếm Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của Hướng Quang Minh, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 4 tháng 6 năm 2024. Trước khi nghỉ hưu, tôi công tác trong thể chế Trung Cộng. Do áp lực công việc và thế sự vô thường, tôi đã mắc bệnh nặng và làm phẫu thuật cắt dạ dày. Nhưng sau khi phẫu thuật, không những bệnh không thuyên giảm mà còn xảy ra các vấn đề nghiêm trọng như loét miệng, không ăn được, ăn vào rất khó chịu, giống như ăn vỏ hạt dẻ vậy. Thậm chí cháo cũng không thể uống, mỗi ngày tôi chỉ uống một ít bột củ sen để duy trì sức khỏe. Đại tiểu tiện rất khó khăn, không đi đại tiện được, còn bị kiết lỵ. Hơn nữa, đồng tử của mắt cũng bị giãn, và tôi không thể nhìn rõ. Uống thuốc không hết, mà vẫn phải uống, không uống thuốc không được. Nhiều thứ như thế này dày vò tôi đến kiệt sức. Lúc đó tôi sống một mình. Vì vợ tôi đã qua đời, con cái đã lập gia đình và ở riêng. Không ai có thể hiểu được hoàn cảnh của tôi. Tôi sống trong thống khổ mỗi ngày. Trong thời gian này, tôi thường đi bộ loanh quanh ra ngoài để khuây khỏa. Một ngày nọ vào năm 2010, tôi nhìn thấy dòng chữ trên một cột điện thoại bên đường. Khi nhìn kỹ hơn, tôi thấy có dòng chữ viết bằng phấn quanh cột. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp. Những chữ này viết rất đẹp, tỏa sáng màu bạc, càng nhìn càng đẹp, không phải do người bình thường viết, giống như thư pháp gia viết vậy. Tôi đi vòng quanh cột điện thoại nhiều lần và nhẩm ba câu này. Khi về nhà, trong đầu tôi nghĩ, Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp, vậy đó là tu luyện, mình nên tu luyện chính pháp. Nhưng biết tìm ở đâu đây? Thế hệ chúng tôi đã trải qua cách mạng văn hóa, phê đặng, phản kích làn gió lật án hữu khuynh, phê án Lâm Bưu và Khổng Tử, vân vân. Đặc biệt khi công tác trong thể chế Trung Cộng, mệnh lệnh của chính phủ thay đổi như trong chóng khiến người ta không biết làm thế nào. Nếu không cẩn thận sẽ bị trừng phạt. Nông dân phải phá hủy toàn bộ số bầu mà họ đã trồng, nói rằng phải cắt đứt cái đuôi của chủ nghĩa tư bản. Một lúc sau lại lật lọng và nói rằng đây chính là điều mà cánh xã hội chủ nghĩa muốn đề xướng. Trong quan trường giở trò dối trá, dối trên lừa dưới, tạo ra mâu thuẫn. Từ lâu tôi đã cảm nhận sâu sắc được sự hỗn loạn của thế giới, không có lối thoát. Từ lâu đã có niệm đầu xuất ra, thường tự hỏi đến chùa nào tu sẽ tốt hơn. Cũng từng tìm hiểu một số tiểu đạo, nhưng đều không có tác dụng, đều không giải quyết được vấn đề của tôi. Vài ngày sau, có người đặt một tài liệu vào giỏ xe đạp của tôi. Khi tôi mở ra xem, mắt tôi thực sự sáng lên. Trong đó giới thiệu chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp, còn có những ví dụ về những trường hợp khỏi bệnh hoàn toàn và gặp sự hóa lành nhờ thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi rất vui mừng và cảm thấy đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi ấy tôi không ngừng niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Kể từ đó, tôi liên tục niệm 9 chữ này bất kể ở đâu. Không ngờ một tuần sau, kỳ tích không thể tin được đã xuất hiện. Tôi đột nhiên có thể đi vệ sinh thuận lợi và triệt để. Đồng thời cũng có thể ăn các thứ. Mấy hôm sau cũng như vậy, tôi tin chắc rằng bệnh của mình đã thực sự khỏi. Và tin chắc rằng đây là nhờ uy lực của việc niệm 9 chữ chân ngôn. Tôi nóng lòng muốn tìm hiểu Pháp Luân Công, muốn có được kinh thư. Tôi đi ra ngoài tìm kiếm, nghe ngóng, nhưng không tìm được. Tôi nghĩ, do tâm mình không chân thành, nếu không, ai đó có sách đã tìm mình rồi. Thế là tôi đi đến đập hồ chứa nước ở ngoại ô và hô lớn nhiều lần. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Vài ngày sau, kỳ tích đã xuất hiện. Tôi đang đi dạo trong công viên, đột nhiên có một người đàn ông dừng xe đạp trước mặt tôi. Hóa ra là một vị lãnh đạo cao tuổi đã lâu không gặp, và vợ ông ấy đang ngồi phía sau. Tôi hỏi, anh khỏe không, sao dừng ở đây? Ông ấy nói, tôi cũng không biết, tôi vừa nghĩ muốn gặp anh. Không ai trong chúng tôi biết địa chỉ của đối phương. Lúc đó vợ người lãnh đạo nói, là sư phụ Đại Pháp an bài gặp mặt đấy. Bà ấy nói mình mắc bệnh nặng, bác sĩ nói bà ấy chỉ có thể sống 3 tháng. Kể từ khi bà ấy học Pháp Luân Công, mọi bệnh tật đều khỏi, thậm chí sức khỏe rất tốt. Vì họ biết hoàn cảnh của tôi và đang định tìm tôi để báo tin vui, không ngờ lại gặp tôi ở đây. Sau khi trò chuyện, chúng tôi cùng đến nhà của người lãnh đạo cao tuổi. Cuối cùng tôi đã có được cuốn sách quý chuyển Pháp Luân mà tôi hằng mong ước. Đồng thời tôi nhờ người lãnh đạo cao tuổi giúp tôi thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng Trung Cộng trên trang web hải ngoại. Sau khi về nhà, tôi bắt đầu nghiêm túc học Pháp và gặp phải nhiều trở lực rất lớn như mắt không nhìn rõ chữ. Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi sử dụng kính lúp để đọc từng chữ. Tôi xem bài giảng đầu tiên trong 10 ngày. Khi học đến bài giảng thứ tư thì thị lực của tôi dần dần hồi phục bình thường. Tôi học Pháp như thể nắng hạn chờ mưa, đắm mình trong pháp lý vô biên của Đại Pháp. Tôi cảm thấy như không có gì khác trên thế gian này là quan trọng đối với tôi. Chỉ có sư phụ Đại Pháp mới có thể cứu tôi khỏi biển khổ. Bất kể đi đâu tôi cũng dùng tai nghe để nghe bài giảng Pháp của sư phụ. Ngày nọ, khi đang nấu ăn trong bếp, đột nhiên hai mắt tôi nhìn thấy cảnh tượng thật khác lạ. Một bên là không gian xám xịt, đầy khói, còn mắt kia nhìn thấy khung cảnh rõ ràng và tươi sáng. Tôi tức khắc ngộ rằng, sư phụ tiêu trừ nghiệp lực sâu nặng cho tôi, từ đó trở đi tôi thực sự bước vào tu luyện. Sư phụ thu nhận một đệ tử thân đầy nghiệp lực như tôi. Tôi mặc cho những giọt nước mắt biết ơn và hạnh phúc tuôn trào. Tôi nói với những người xung quanh, bệnh của tôi đã được sư phụ chữa khỏi, người mà tôi chưa từng gặp mặt. Ân sư của tôi là Ngài Lý Hồng Chí. Hàng xóm không thể tin được khi nhìn thấy tôi và họ đều ngạc nhiên nói, chao ôi, anh khỏe lại rồi. Đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự nhẹ nhàng của một thân thể không có bệnh. Tôi không uống thuốc, không tiêm thuốc, chỉ có xem sách, học Pháp, và Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh cho tôi. Tôi cũng muốn hồng truyền Đại Pháp chân quý không gì sánh bằng cho nhiều người hơn nữa thụ ích. Vì vậy, như bao đồng tu khác, tôi ra ngoài phát tài liệu chân tướng, dán tấm chân tướng, tặng sách cửu bình cộng sản đảng cho đồng nghiệp cũ và bạn bè thân quyến. Những đồng nghiệp cũng từng trải qua gió mưa thăng trầm trong các cuộc vận động của Trung Cộng đều nói, cuốn cửu bình này viết rất đúng, rất hay. Tôi nhớ lần đầu tiên đi dán tấm chân tướng xung quanh quảng trường. Trùng hợp là, lúc những người khiêu vũ ở đó tản ra đi về, tôi theo sát họ, vừa đi vừa dán. Bỗng cảm thấy một luồng nhiệt từ đỉnh đầu truyền xuống thông thấu toàn thân, thật dễ chịu. Tôi biết sư phụ đang bảo hộ mình và tịnh hóa thân thể cho tôi thêm một bước nữa. Khi dán tấm chân tướng và phát tài liệu, thỉnh thoảng tôi gặp ai đó hay gặp cấp dưới trong đơn vị, tôi đều rất thản nhiên. Có lần tôi đột nhiên bị chuột rút, không phải là trứng chuột rút ở bắp chân, mà là trứng chuột rút ở phía trước mà tôi chưa từng trải qua trước đây. Tôi đau đớn lăn qua lăn lại trên giường, mồ hôi đầm đìa, khi không chịu đựng nổi nữa, buột miệng nói, sư phụ ơi, con thực sự chịu hết nổi rồi. Chưa tới 5 phút, hai chân đã hết đau. Sư phụ đều ở bên tôi mỗi thời mỗi khắc. Vài ngày trước, tôi đã đạp xe vòng quanh bờ biển. Đây là điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới trước khi đắc Pháp. Đó là một hành trình dài 30-35 km. Tôi hô lớn trong tâm suốt chặng đường. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi nhẹ nhàng khởi hành lúc 8 giờ sáng. Buổi trưa không ăn cơm. Quá trưa một chút thì nhẹ nhàng đạp xe về. Khi lên dốc cảm thấy như có người đẩy. Tôi lại cảm động rơi nước mắt. Năm nay tôi đã 75 tuổi, từng trải qua đại phẫu thuật. Sao một người bình thường có thể làm được điều này? Đây là sư phụ Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai. Tôi không sao có thể báo đáp ân cứu mạng của sư phụ. Tôi nhất định học Pháp tốt, dị Pháp vi sư, thực tu bản thân, không cô phụ sự từ bi cứu độ của sư phụ. Khấu bái sư phụ. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.